Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay tôi có một đề tài rất quan trọng.
Là chúng ta học cái gì?
Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Bát Nhã dạy chúng ta bao nhiêu thứ, nhưng mà rốt cuộc hóa ra là chúng ta học về chính thân tâm của mình. Thế mới lạ đấy. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu học thân tâm của mình từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài, xem nó ra sao. Khi nó vô minh như thế nào và khi nó giác ngộ như thế nào, thì hóa ra là vô minh cũng vẫn mình mà giác ngộ cũng vẫn chính cái thân tâm này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những cái gì đã có sẵn ở trên thân thể của chúng ta nha. Trên thân thể của chúng ta thì có 6 căn. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì cái 6 căn này lúc nào chúng ta cũng tiếp xúc với 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là chúng ta tiếp xúc với vũ trụ vạn vật, là thế giới hiện hữu ở quanh chúng ta. Ngoài ra, chính thân thể của chúng ta và cả vũ trụ vạn vật còn có cả thất đại là đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức nữa chứ. Nhưng mà trước khi đi vào thất đại thì chúng ta có 3 phần cuối là không, kiến và thức á, là 3 phần rất là khó hiểu. Chúng ta sẽ học sau. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ học về căn đại và thức đại trước. Vì chúng là những phần rất phức tạp, đã liên hệ mật thiết với nhau và lại ở ngay trên thân thể của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải học để hiểu rõ ràng từ khi các căn này còn vô minh cho đến khi nó giác ngộ. Đó cũng chính là sự học để mà biết nguyên nhân tại sao chúng ta vô minh. Và khi nào thì hết vô minh, để nhận ra được chân thật nghĩa của các căn, các trần và các thức này. Bây giờ chúng ta học về các căn đại khi còn vô minh nhé. Thì các căn là cái gì? Nhãn căn, tức là cái mắt. Nhĩ căn là cái tai. Tỷ căn là cái mũi. Thiệt căn là cái lưỡi. Thân căn là cái thân của mình. Và ý căn. Thì cái ý căn là cái mà chúng ta cứ nghĩ lung tung á, mà lúc nào cũng phân biệt đó, là cái ý căn đó. Thì toàn thể các căn này chính là cái sáng suốt, là 6 giác quan của chúng ta. Và vì là chỉ là cái sáng suốt thôi, là 6 giác quan thôi, chứ không phải là tính giác, cho nên dĩ nhiên sự thấy, sự nghe, sự hiểu biết của nó rất là giới hạn. Do vậy, cái sáng suốt của nó chỉ có thể gọi là sự thông minh của thế gian, chứ không được gọi là trí tuệ. Bởi thế cho nên, các căn đại này, khi còn vô minh thì phải nương nhờ vào cái tác dụng nhận biết của các thức đại vô minh. Các thức đại mà thức đại thì đương nhiên là vô minh đấy. Để làm chi? Để hiểu rõ sự khác biệt cũng như là các trạng thái khác nhau của vạn pháp, tức là của vũ trụ vạn vật đấy. Tại sao vậy? Bởi vì các căn đại này chỉ có giác quan là nhìn thấy được vạn vật, nghe được âm thanh, ngửi được mùi hương, vân vân, nhưng mà không phân biệt được hình thù cũng như trạng thái, tính chất, mức độ của từng đối tượng của nó. Về âm thanh, về hương vị thì cũng như vậy. Thí dụ về nhãn căn nhé, thì nhãn căn chỉ thấy được các thứ sắc tướng của vạn pháp, nhưng không phân biệt được mọi hình thù như là cao khác với thấp, đẹp khác với xấu. Và về các trạng thái khác nhau như lỏng khác với đặc, cứng khác với mềm. Với các căn khác như là nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn thì cũng y như vậy. Chúng không phân biệt được các đối tượng của chúng là 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khác nhau ra sao, khác nhau như thế nào. Và cũng vì không phân biệt được như vậy, nên các căn đại này rất vằng lặng và bất động. Đó là chúng ta nói về các căn đại khi còn vô minh. Và bây giờ chúng ta nói các căn đại khi đã giác ngộ nhé. Thì nó vẫn là những cái căn đại xưa kia, là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái cảm xúc, cái ý. Khi đã giác ngộ thì tự động nó là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính cảm xúc, tính giác. Với Lăng Nghiêm Kinh á, thì các căn đại nó đã là Như Lai Tạng rồi, nhưng mà tại vì chúng ta vô minh, chúng ta mới làm nó thành cái thấy, cái nghe đó. Thì khi mà giác ngộ thì tất cả các tính đó là một tính giác. Nên đương nhiên là các tính này dung thông với nhau, cũng là tự dung thông với hư không, tức là cái tính không vô bờ bến. Tính không này thật là vi diệu và rất là nhiệm màu. Và chúng ta cũng không thể nào ngờ được rằng, khi giác ngộ, chính các căn đại này mà chúng ta thường nghĩ là chúng quá ư là trần tục, mà bây giờ nó lại là tính sáng suốt, là tính giác, là giác thể, là bản thể. Xin thưa, bản thể đó chúng ta gọi là một, còn mọi cái ẩn mật, mọi cái vận hành, tức là diệu dụng nhận biết của các tính ấy, chúng ta gọi là tất cả. Tại vì chúng ta đang học về cái một là tất cả là một của Kinh Lăng Nghiêm dạy, cũng như Bát Nhã Tâm Kinh dạy, thì mình không hiểu cái gì là một và cái gì là tất cả. Cho nên bây giờ sau khi học mình mới biết cái gì là một và cái gì là tất cả một cách rõ ràng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu học về các thức đại khi còn vô minh nhé. Tức là cái thức vô minh là thân tâm vô minh ngay tại thân tâm của chúng ta. Thì các thức đại khi mà nó còn vô minh ấy, thì các thức đại ấy chỉ có tác dụng nhận biết rất là giới hạn về mọi vận hành của các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như là nhãn thức á, có tác dụng nhận biết của cái thấy. Nhĩ thức có tác dụng nhận biết của cái nghe. Tỷ thức có tác dụng nhận biết của cái ngửi. Thiệt thức có tác dụng nhận biết của cái nếm. Thân thức có tác dụng nhận biết của cái xúc chạm. Và ý thức có tác dụng nhận biết của tất cả mọi đối tượng, từ thô tới tế. Và nhất là các vọng thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Khi các thức đại còn vô minh, thì các thức đại chỉ là cái tác dụng nhận biết của cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt chính là sáu đại: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sáu đại này lại cũng là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm vị, cái xúc chạm và cái ý. Các thức đại vô minh này luôn luôn phân biệt để nhận biết về vạn pháp. Vạn pháp là tất cả vũ trụ vạn vật đó, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do vì bận bịu như thế nên các thức đại này lúc nào cũng lăng xăng dao động để theo dõi, để biết mọi hoạt động, mọi vận hành, mọi diễn tiến của sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần, và đặc biệt là những trạng thái rất phức tạp của các trần. Chúng ta cũng đừng quên toàn thể vũ trụ vạn vật, tức vạn pháp, đều không ngoài sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thí dụ, vật to thì phải khác với vật nhỏ, hình vuông khác với hình tròn, mùi thơm khác với mùi hôi, vị ngọt khác với vị chua, lạnh phải khác với nóng, vui khác với buồn, vân vân. Sau khi chúng ta đã tạm hiểu sự liên hệ mật thiết giữa các căn với các thức và mọi vận hành, tức là các hoạt động của các căn đại và thức đại của chúng ta khi còn vô minh ra sao, thì bây giờ là lúc chúng ta học về các diễn tiến của các căn ấy, các thức ấy khi chúng ta đã giác ngộ. Xin thưa, các thức đại khi đã giác ngộ thì như thế này. Vẫn theo y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh, Đức Phật dạy, tứ khoa thất đại đều là Như Lai Tạng. Thì tứ khoa là cái gì? Tôi xin nhắc lại ở đây. Tứ khoa là ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Còn thất đại là cái gì? Thất đại là đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Nếu tất cả đã là Như Lai Tạng như thế, thì tự động toàn thể các căn, các trần và các thức đương nhiên là Như Lai Tạng. Bây giờ chúng ta coi sự vận hành của các thức ra sao nhé. Sự vận hành của các thức khi đã hoàn nguyên Như Lai Tạng, tức là mới đầu nó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và bây giờ nó hoàn nguyên là nó trở về Như Lai Tạng, tức là nó trở về Phật tánh á, thì nó như thế này. Khi xưa thì các thức vô minh là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, Nhưng mà khi chúng ta đã giác ngộ thì các thức tự động hoàn nguyên thủy tính giác, tức là Phật tính đó. Cho nên các thức tự động là diệu dụng, là trí tuệ của tính giác, chính là tính thấy, tính nghe, tính biết, tính ngửi, tính nếm, vân vân. Bây giờ tôi nói sự vận hành của các căn khi hoàn nguyên thủy tính giác, cũng là bản giác nhé. Các căn vô minh khi xưa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng khi chúng ta đã giác ngộ thì các căn tự động hoàn nguyên tính giác, chính là tính thấy, bây giờ nó là tính này này, tính nghe, tính ngửi, tính biết, tính nếm vị, vân vân. Các tính này cùng với diệu dụng của nó là trí tuệ, chỉ là một tính giác vi diệu nhiệm màu, cho nên vừa thấy vừa nhận biết đồng thời đồng lúc, vừa nghe cũng vừa nhận biết đồng thời đồng lúc. Sự thấy biết, sự nghe biết rất chính xác, tuyệt đối sắc bén, vi tế, nhưng tuyệt đối vô tư, không thành kiến, không có tác ý. Do đó, bản giác, tính giác chúng ta gọi là một, còn diệu dụng nhận biết chính xác về mọi vận hành của các tính ấy chúng ta gọi là tất cả. Tới đây tôi lại xin nhắc lại, các thức đại khi đã là Như Lai Tạng. Khi các thức đại đã là Như Lai Tạng thì tự động các thức đại là trí tuệ, tức diệu dụng của tính giác, là tính thấy, tính nghe, tính biết, tính ngửi, tính nếm, vân vân. Đương nhiên, các thức đều thanh tịnh, tĩnh lặng, tự âm thầm vừa thấy và vừa biết, tự âm thầm vừa nghe và vừa hiểu. Các thức không còn dao động lăng xăng bởi không còn phải phân biệt để biết, không còn phân biệt để thấy, để hiểu, cho nên tự động là hết vô minh. Do lẽ đó mà chúng ta hết sinh tử. Vì cái thức không còn lăng xăng nữa. Cái thức nhập một với tính thấy, tính nghe, tính biết, cho nên cũng đều vắng lặng, đều thanh tịnh và đều âm thầm vừa thấy, vừa biết, vừa nghe, vừa biết và vừa hiểu. Xin thưa, các tính thấy, nghe hay biết là bản thể, là bản giác chúng ta gọi là một. Về sự vận hành của các thức đại, khi các thức đại đã là trí tuệ thì các thức đại là một với tất cả tính thấy, tính nghe, tính hay biết đó. Tại đây, chúng ta có thể tạm dùng một danh từ là sóng đã nhập nước. Và dĩ nhiên, trí tuệ tự động là cái diệu dụng siêu vẹt nhận biết, là cái vi diệu nhận biết, nhiệm màu nhận biết. Nó rất là sắc bén mà thanh tịnh, mà tĩnh lặng. Cho nên khi chúng ta vừa thấy là tự động đã biết rõ ràng ngay về mọi hình thù dù thô hay tế của vạn vật đối tượng khác nhau. Khi chúng ta vừa nghe là tự động vừa biết rõ ràng ngay về mọi âm thanh dù thô hay tế của vạn vạn âm điệu khác nhau của vạn pháp. Khi chúng ta ngửi là tự động vừa biết rõ ràng ngay về mọi mùi hương dù thô hay tế của vạn vạn đối tượng khác nhau. Do vậy, trí tuệ là mọi diệu dụng, là mọi vận hành, là mọi hoạt động âm thầm, ẩn mật, vô tướng của tính sáng suốt, tức là của tính thấy, tính nghe, tính biết vân vân, còn gọi là của tính giác, là của bản thể. Xin thưa, cái diệu dụng nhận biết của các tính như thế thì chúng ta gọi là tất cả. Chúng tôi sẽ cho một thí dụ ở phía sau, là thí dụ về sự âm thầm, tĩnh lặng, vận hành vô tướng của tính thấy, tính nghe, tính hay biết, và các tính này tự động vận hành đồng thời đồng lúc với diệu dụng siêu việt nhận biết, tức là trí tuệ. Kính thưa quý vị, thí dụ đó tôi sẽ cho sau, còn bây giờ thì tôi xin nhấn mạnh là nếu chúng ta đã hiểu rốt ráo về một căn như kiến đại là tính thấy, thì chúng ta cũng tự động sẽ hiểu được cả năm căn đại kia. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhận ra và hiểu rõ các căn đó chính là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính xúc chạm, tính biết, cũng là những vận hành đồng thời, đồng lúc với diệu dụng trí tuệ. Sau đây là thí dụ của một căn, thì thí dụ một căn mà chúng ta hiểu đó thì cũng là sẽ hiểu được cả năm căn kia. Thì tôi thí dụ về tính thấy nhé. Khi chúng ta đang thấy toàn thể vạn vật ở trước mắt, thì cùng với giây phút đang thấy đó, ngay lập tức và rất vô tư, trí tuệ của chúng ta cũng tự động nhận biết một cách vi diệu, sắc bén, rất là rõ ràng, rất là minh bạch, đồng thời đồng lúc với tính thấy ấy. Để biết rằng người lùn khác với người cao, hình tròn khác với hình vuông, có nghĩa là tính thấy và trí tuệ chỉ là một. Do vậy, tính thấy vô tướng tự động là cái thể, còn trí tuệ âm thầm siêu việt nhận biết về các sự vận hành khác nhau như thế là cái diệu dụng của tính thấy. Thể và dụng đồng thời, nên chúng ta cũng có thể nói là thể là một và dụng là tất cả. Tuyệt đối hơn nữa thì thể là Phật tính, là Pháp thân Phật, tức là Đại Đức. Dụng là trí tuệ Phật, còn gọi là báo thân Phật hay ứng thân Phật, tức là đại trí. Thiên bách ức hóa thân Phật là những thiện quả, đức hạnh viên mãn của thân, khẩu, ý, tức là tính thấy, tính nghe, vân vân của chúng ta. Vậy nên khi tiếp xúc với sáu trần, chúng ta không còn bị ảnh hưởng gì của cái nhất niệm vô minh, lăng xăng, phân biệt, tạo tác các nghiệp báo thiện ác như xưa kia nữa. Vì niệm vô minh này đã hồi tâm chuyển hướng thiện, tức là thức đã chuyển thành trí, sóng đã nhập nước, cho nên thể và dụng là đồng nhất. Thể và dụng này lại chính là các thiện hạnh của tính, tướng, cũng là thân tâm hiện hữu của chúng ta. Nói một cách khác, thiên bách ức hóa thân Phật chính là toàn thể vũ trụ vạn vật với vạn vạn thiện hạnh sắc không đang đồng vận hành, tùy duyên, dù thô dù tế đều dung thông vô ngại, với trạng thái âm thầm tĩnh lặng của vạn pháp trong tam giới mười phương tám hướng, và đồng thời đồng lúc cùng vận hành siêu việt với tính tướng, tức thân tâm của chúng ta. Tất cả là vì thân tâm chúng ta không hề rời pháp giới, và pháp giới không hề rời thân tâm chúng ta bao giờ. Chúng ta học mãi cái đó rồi phải không? Thì cái đó đó là chân thiện mỹ, là cái vạn hạnh đang hiện hữu trong mỗi mỗi pháp, đều có ngôi vị riêng, đều có sự nhiệm màu hữu hiệu riêng. Đó cũng chính là phân thân Phật, là pháp thân Phật, là tam thân Phật, luôn luôn hiện hữu và chưa hề bao giờ rời chúng ta. Tới đây, giây phút này, thì chúng ta mới có thể kết luận về toàn vũ trụ vạn vật qua câu kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta thường học. Câu kinh đó là: bản thể chân như không ngăn ngại tác dụng nhiệm màu, và tác dụng nhiệm màu không ngăn ngại bản thể chân như. Chúng ta hãy lấy cái câu này ra học với nhau ở trong thiền đường này, phải không? Thì cái câu này ấy, tức thể và dụng đồng nhất, vậy toàn pháp giới đều dung thông là thế. Hiểu được như vậy là chúng ta phải đi từ cạn đến sâu, từ có đến không, mới là y theo mặt kinh Lăng Nghiêm và kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà diễn nghĩa. Và nhất là những liên hệ của bảy kinh Liễu Nghĩa trực chỉ, tôi đã nhắc lại đấy, và bây giờ tôi nhắc lại nữa, nhắc đi nhắc lại mãi về bảy kinh Liễu Nghĩa, để chúng ta không đi lòng vòng, rồi nhiều khi hiểu lầm ý của Đức Phật. Bảy kinh Liễu Nghĩa đó là bảy kinh gì nhỉ? Thứ nhất đó là kinh Kim Cang. Kim Cang là một phần của kinh Bát Nhã. Thứ hai là kinh Pháp Hoa. Thứ ba là kinh Lăng Nghiêm. Thứ tư là kinh Lăng Già. Thứ năm là kinh Viên Giác. Thứ sáu là kinh Duy Ma Cật. Thứ bảy là Pháp Bảo Đàn Kinh. Và chúng ta cũng vì nhờ các kinh Bát Nhã, Kim Cang, Lăng Nghiêm mà chúng ta đã hiểu được những phức tạp giữa các căn đại, các thức đại ra sao. Và nhất là chúng ta đã ngộ ra vạn pháp hiện hữu tại đây chính là vạn pháp xuất thế mà vẫn nhập thế. Vậy thì nơi đây là nơi chúng ta đang hiện sống, phải không? Có phải chăng nơi đây là thiên đàng? Có phải chăng nơi đây là cực lạc, phải không quý vị? Nếu mà chúng ta đã hiểu tất cả những gì mà Đức Phật dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh với Lăng Nghiêm Kinh mà chúng ta giảng giải cho nhau suốt từ nãy đến giờ. Cũng vì nhờ vào những kinh liễu nghĩa như thế mà chúng ta đã hiểu được biết bao nhiêu phức tạp về các căn, các trần, các thức của chúng ta. Nó liên hệ mật thiết đến vũ trụ vạn vật như thế nào, thì nay chúng ta mới có thể tuần tự học tiếp về bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Chúng ta phải học bốn đại đất, nước, gió, lửa trước, và rồi sau cùng là ba đại khó nhất, cái đó là khâm, kiến và thức. Sở dĩ chúng ta phải học từng phần như thế là để hiểu được toàn thể thân tâm của chính mình từ thô tới tế, từ ngoài vào trong, và tất cả những liên hệ với những đối tượng của chúng ta là vũ trụ vạn vật. Đồng thời, chúng ta còn hiểu được giữa chúng ta và vạn pháp đều là Phật Pháp, đều không sai khác, đều là sự vi diệu nhiệm màu. Vì sao? Vì vạn pháp ở thế gian đều là Phật Pháp, cho nên tất cả đồng đều siêu việt xuất thế mà vẫn nhập thế. Cho nên Kinh Kim Cang mới dạy rằng, vạn pháp đều là Phật Pháp, và để hiểu sơ thế nào là sự vi diệu nhiệm màu không sai không khác giữa chúng ta và vạn pháp trong nghĩa một là tất cả của Bát Nhã Tâm Kinh, thì hai thí dụ tôi sẽ cho dưới đây để chúng ta sẽ hiểu và cũng là để chứng minh về sự vi diệu của Phật Pháp. Sau đó, chúng ta sẽ đi tuần tự vào thất đại ở bài sau. Bây giờ tôi thí dụ về con người trước nhé. Riêng về con người, đây là thí dụ thứ nhất đấy. Chúng ta đang ngồi thiền ở đây mà nghe có tiếng chuông báo hiệu tới giờ ăn cơm, thì tất cả mọi người không ai bảo ai đều cùng nghe, đều cùng đứng lên và đều cùng đi đến phòng ăn. Thì cái tiếng nghe của mọi người đều cùng nghe mà không cần phải suy nghĩ hay cố ý, là cái ẩn mật vi diệu vô tướng trong chúng ta thì chúng ta tạm gọi là một, thì đó là cái thể. Còn cái mọi người cùng tự động đi đến phòng ăn là cái vi diệu nhiệm màu, cái tự động nhận biết vô tư mà không cần suy nghĩ, không cần cố ý gì cả, thì chúng ta gọi là tất cả. Đấy là cái diệu dụng của tính nghe. Bây giờ chúng ta sang thí dụ thứ hai nhé. Thí dụ thứ hai, chúng ta đang ngồi đây mà mở cánh cửa thật rộng để nhìn ra ngoài vườn, thì ai cũng thấy là có cỏ xanh, lá xanh, hoa đỏ, hoa vàng, vân vân. Đó là tính thấy ẩn mật vi diệu vô tướng trong chúng ta, được tạm gọi là một đi, cũng là cái thể. Còn cái mọi người cùng thấy những gì vừa kể là lá xanh, hoa đỏ, là cái nhiệm màu nhận biết vô tư, không tác ý, cũng là cái vận hành tự động mà không cần suy nghĩ hay cố ý gì của mọi người, thì chúng ta gọi là tất cả, cũng là cái diệu dụng của tính thấy. Tại đây chúng tôi cũng phải lưu ý quý vị chú ý như thế này. Khi vô minh ấy, thì sự nhận biết lúc nào cũng có thành kiến, có tác ý, đó là tâm thức nhị biên phân biệt. Còn khi đã giác ngộ, thì sự nhận biết rất là vô tư, đó là diệu dụng, là trí tuệ của bản giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, thời gian có hạn, cho nên chúng tôi tạm ngưng ở đây. Và chúng tôi lại tiếp tục giảng vào kỳ tới, vẫn đề tài này, chân thật nghĩa của các căn, trần và thức trong Kinh Bát Nhã liên hệ với Lăng Nghiêm Kinh, với câu một là tất cả là một.
trong trắng tinh khôi, vẫn sắt son vẫn tha thiết sáng ngời, vẫn sắt son vẫn tha thiết sáng soi, vẫn tiếng lặng êm đềm mà sôi nổi, vẫn tĩnh lặng êm đềm mà nỗi rối. Nói nhiều thế đã nói trọn muôn lời, ánh mắt ơi sao chẳng chút phai phôi, cùng khắp cả thời gian không gian đấy chẳng gì chỉ ánh mắt mà thôi. Nói nhiều thế đã nói trọn muôn lời, ánh mắt ơi sao chẳng chút phai phôi, cùng khắp cả thời gian không gian ánh mắt mà thôi. Dù cuộc đời đầy thăng trầm biến đổi, ánh mắt nào vẫn trong trắng tinh khôi, vẫn sắt son vẫn tha thiết sáng vẫn sắt son vẫn tha thiết sáng soi, siêu tĩnh động êm đềm và sôi nổi, vượt tĩnh động êm đềm và nổi sôi. Đã nói trọn muôn. muôn lời. Ánh mắt ơi sao chẳng chút phai phôi, cùng khắp cả thời gian không gian đây. Chẳng gì chỉ ánh mắt mà thôi.
Dù chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn phương.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Hoằng hóa của Thiền viện Sùng Nghiêm ngày hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự được an lành. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.